Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần, trong một cái buổi điều trần trước Ủy ban Tình báo ở Thượng viện, thì Thượng nghị sĩ của đảng One Nation, bà Polly Hanson, đã hỏi ông Duncan Lewis, là tổng giám đốc của cơ quan tình báo ACO của Úc, rằng là có sự liên hệ nào giữa khủng bố và những người tị nạn Trung Đông hay không. Thì ông này đã khẳng định rằng là không có cái bằng chứng nào để mà nói rằng là có sự liên hệ như vậy cả. Nhưng mà thưa anh, hình như sau đó thì rất là nhiều người, không riêng gì bà Pauline Hanson mà rồi kể cả cựu thủ tướng Tony Abbott nữa, cũng đều lên tiếng rằng là cơ quan ACO nên thẳng thắn với công chúng Úc, nói rằng là nếu mà có cái liên hệ giữa khủng bố và người tị nạn Trung Đông thì phải cho công chúng biết. Thưa anh, tại sao người ta lại suy nghĩ như vậy anh?
Vâng, thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì có lẽ là tên tuổi của bà Pauline Hanson được nhắc nhở khá nhiều trên báo chí, từ cái việc mà bà muốn kiếm tiền gây quỹ cho cái cuộc bầu cử ở Queensland, cho đến những cái phát biểu của bà liên quan đến người tị nạn từ Trung Đông và những cái cộng đồng di dân ở Úc. Người ta cũng không xa lạ gì đối với những cái quan điểm của đảng One Nation do bà Hanson lãnh đạo về những cái vấn đề này. Tuy nhiên, cái vấn đề vừa mới khởi phát đây liên quan đến cái sự liên hệ giữa người tị nạn, hay là đúng hơn là giữa những thuyền nhân tầm trú đến Úc và những cái vấn đề khủng bố, nó lại là nó mang một cái tầm vóc lớn hơn và nó gây ra một cái sự lo ngại. Cái sự lo ngại, cái e ngại này khá chính đáng ở trong cái cộng đồng người Úc nói chung cũng như là trong cái chính giới nói riêng. Tuy nhiên, có thể là những cái lập luận của bà hoặc là những cái lời có tính cách cáo buộc của bà đó thì nó không đặt trên những cái cơ sở hay là những cái căn cứ nó có tính cách có nghiên cứu hoặc là những cái cuộc điều tra của các cái giới chức về an ninh như của cơ quan ACO hoặc là của cảnh sát liên bang Úc v.v. Chúng ta được thấy là nhiều người cứ chụp một cái mũ chung là những cái người khủng bố từ có cái nguồn gốc Hồi giáo từ Trung Đông. Trong khi đó thì những cái cuộc điều tra đã chứng minh một cái điều, những nhiều điều khá là khác lạ, khác biệt với những cái kết luận có tính cách tổng quát hoặc là có tính cách chụp mũ như vậy.
Nhưng mà công chúng thì họ chỉ nhìn thấy những cái gì ở trên mặt báo chí mà thôi. Tức là trong các cái vụ khủng bố vừa qua mà xảy ra ở tại Úc thì đều liên quan đến những người Hồi giáo cả, thưa anh. Cho nên là nếu mà nghĩ rằng có cái sự liên hệ giữa những người Hồi giáo hay là những người tị nạn Trung Đông, ở đây cũng xin mở ngoặc, phải nói thêm là ý của bà Pauline Hanson là không phải chỉ là những người tị nạn mới đến mà thôi đâu, mà những người gốc gác là Hồi giáo đến Úc này từ lâu rồi cũng liên quan đến các cái vụ khủng bố. Thì nếu mà nói rằng là có cái sự liên hệ như vậy thì nó cũng đâu có phải là sai với sự thật lắm, phải không anh?
Vâng, người ta có một cái cảm giác là bà Hanson đang luồn kết những cái yếu tố như là người tị nạn từ Trung Đông, như là người Hồi giáo, như là các cái vấn đề mà đang xảy ra ở nước Úc v.v. Tuy nhiên, những cái bằng chứng và do các cái cơ quan an ninh cung cấp đã cho thấy nó quả tình nó có một cái phần tử ở trong những cái nhóm Hồi giáo cực đoan hay là những cái nhóm Hồi giáo quá khích đã thực hiện những cái cuộc tấn công khủng bố như vậy, chứ không phải là không có. Nhưng mà nói là người tị nạn từ Trung Đông có liên hệ đến những cái cuộc tấn công khủng bố như vậy, đó là một cái diễn dịch có thể là nói là khá chủ quan và quá xa với cái sự thật. Bởi vì như chúng ta đều biết là trong Hồi giáo có nhiều cái hệ phái khác nhau, hai cái hệ phái chính là Shi'i và Sunni. Thì các cái cơ quan điều tra cũng như là chính ông tổng giám đốc của cái cơ quan tình báo Úc ACO đó là ông Duncan Lewis cũng đã cho thấy rằng là những cái sự liên kết giữa các cái yếu tố như là bà Pauline Hanson đã đưa ra thì hoàn toàn nó không có một cái căn cứ về mặt điều tra cũng như là những cái thực tế đã xảy ra. Vì ACO cho biết là trong 11 trong số 12 cái âm mưu khủng bố mà nhà chức trách đã khám phá được và đã phá tan được đó, kể từ năm 2014 là do những cái người Hồi giáo Sunni cực đoan đứng đằng sau, chứ không phải là toàn thể cái cộng đồng của người Hồi giáo như là nhiều người vẫn hiểu từ xưa đến nay.
Thưa anh, ông chỉ huy trưởng cảnh sát liên bang Mark Colvin, ông cũng chia sẻ cái nhận định đó của ông Lewis rằng là những cái vụ cảnh sát điều tra, tức là đại đa số những cái người, những cái vụ mà cảnh sát phải quan tâm thì đều là những người Úc thuộc thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ nhì. Đó là những người sinh ra, lớn lên và được giáo dục ở tại Úc, chứ họ không phải là những người tị nạn mới đến. Nhưng mà đó là một cách nhìn thôi, chứ thật sự ra thì họ cũng chính là con cháu của những người có gốc gác tị nạn, và những người đó trong trường hợp này là người Hồi giáo.
Vâng, không ai phủ nhận cái điều đó cả. Nhưng mà nếu mà nói rằng là cái đổ lỗi cho những người tị nạn Trung Đông trong các vụ khủng bố và họ là những người Hồi giáo đó, thì có vẻ là giống như là vơ đũa cả nắm, thưa anh Quốc Vinh cũng như thưa quý vị. Dĩ nhiên là tôi không có phải là cái người binh vực cho cái luận điểm của cảnh sát hoặc là của ACO, nhưng mà căn cứ trên những cái cuộc điều tra của họ, căn cứ trên những cái bằng chứng mà thu lượm được, thì họ thấy rằng là vâng, những cái người mà từng thực hiện những cái việc khủng bố như là một cái cậu bé 15, 16 tuổi mà từng vác súng đi bắn ở cái bộ chỉ huy cảnh sát ở Parramatta hồi năm ngoái chẳng hạn, hoặc là cái người mà đã bắt giữ con tin ở Cafe Lynn, sở khu Martin Place ở Sydney cũng hồi năm ngoái đó chẳng hạn, thì họ là những cái người đã định cư ở Úc lâu dài rồi, và có thể đó là những cái hậu duệ của họ, của cái thế hệ thứ nhất của những cái người tị nạn từ Trung Đông chẳng hạn, thí dụ như cậu bé 15, 16 tuổi mà đã nổ súng ở Parramatta hồi năm ngoái, cũng như là nhiều cái vụ mà ngăn chặn hoặc là phá vỡ những cái âm mưu khủng bố tại Úc, thì trong đó có rất là nhiều thanh thiếu niên tuổi từ 15, 16, 17, 18 vân vân, chứ không phải hoặc không có bóng dáng những cái người tị nạn từ Trung Đông mới tới Úc mà thực hiện hoặc là dính dáng vào những cái vụ khủng bố hoặc là âm mưu khủng bố như vậy.
Tức là họ là những người có thể là đã bị tẩy não, đã bị chiêu dụ bởi những cái nhóm quá khích ở trong đạo Hồi, mà như anh nói đó là theo cái hệ phái Hồi giáo Sunni, có nghĩa là có cái tư tưởng rất là thiên hữu và cực đoan. Nhưng mà thưa anh, ở đây chúng ta chỉ nói đến là cái sự liên hệ, thì rõ ràng là mình không thể đổ lỗi mà cũng không nên đổ lỗi cho những Hồi giáo. Nhưng mà rõ ràng là nó có cái sự liên hệ, đúng không anh, giữa người tị nạn, người Hồi giáo và những kẻ có những cái hành vi khủng bố. Thì đó là một cái sự thật. Và nếu như mà anh nghe những cái chương trình hội thoại ở trên các cái đài phát thanh, chẳng hạn như 2GB, là cái đài mà ông Tony Abbott chính cũng đã lên để mà ông tuyên bố đó, ông nói rằng là chúng ta không nên giả vờ là nó không có cái vấn đề, mà phải nhìn vào cái sự thật. Thì người ta cũng chỉ muốn công chúng nhìn thấy được cái sự thật đó, và rõ ràng là ACO và cảnh sát, tôi đoán rằng là họ cũng không muốn bứt dây động rừng, gây những cái hoảng sợ nó không cần thiết. Nhưng mà ít ra cũng phải nói cho người ta biết rằng là đó, nó có cái liên hệ như vậy chứ.
Vâng, những cái lời phát biểu của ông Tony Abbott với tư cách là một cái cựu lãnh đạo của cả nước Úc, ông đã từng giữ chức thủ tướng trong cái đây vài ba năm thôi. Dĩ nhiên là những cái lời phát biểu đó nó có một cái sức nặng nhất định, và người ta không thể nào đội mũ cho ông là một người kỳ thị hoặc là một cái người có một cái thiên kiến nào đối với Hồi giáo hoặc là đối với những người tị nạn hoặc là di dân từ Trung Đông cả, bởi vì ông nói những cái điều đó xuất phát từ một cái sự quan ngại về cái tình hình an ninh của đất nước, ai cũng nhìn thấy cái điều đó. Nhưng mà sở dĩ nó có cái sức nặng như vậy là ai cũng biết là cái vấn đề khủng bố nó bao trùm tất cả những cái quan ngại về an ninh khác, nó ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của dân chúng, và thậm chí nó ảnh hưởng đến cái tính mạng của những người mà có thể trở thành những cái nạn nhân vô tội ở trong những cái vụ tấn công khủng bố được nữa. Tuy nhiên như là Quốc Vinh nói, thì nếu mà gieo rắc một cái tâm trạng hoang mang hoặc là tạo ra một cái sự lo sợ không cần thiết ở trong dân chúng đó, có phải chăng là một cái biện pháp tốt nhất để mà chống lại cái khủng bố hay không? Và tôi cũng đồng ý ở một cái điểm khác nữa là các cơ quan an ninh, đặc biệt là những cái cơ quan đặc nhiệm chống khủng bố chẳng hạn, không thể nào né tránh vấn đề, cũng như là không nên che giấu những cái sự thật mà họ biết để công chúng có thể tự đề phòng, hoặc là có thể cùng nhau hợp tác để cho trong một cái công cuộc chống khủng bố mà ngày nay nó đang trở thành một cái mối đe dọa lớn, không phải chỉ ở nước Úc mà trên toàn thế giới nữa.
Thì rõ ràng là tôi và anh thì thực sự nếu chúng ta có biết là nó có cái mối liên hệ vậy thì những người dân bình thường như tôi với anh cũng chẳng làm gì được, phải không thưa anh? Nhưng mà tôi đoán rằng là nếu như đi đến cái nhận định như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái chính sách chẳng hạn như di trú của Úc chẳng hạn. Lấy ví dụ như trong vấn đề nhận người tị nạn, rồi thì cấp visa, vân vân. Thì chắc chắn là chính phủ Úc cũng phải thay đổi cái chính sách của mình nếu như mà đó là một cái sự quan ngại có thật.
Vâng, rõ ràng như vậy vì thưa anh Quốc Vinh cũng như quý thính giả, cộng đồng người Việt của chúng ta căn bản là một cái cộng đồng tị nạn. Chúng ta trốn chạy những cái sự áp bức, những cái sự bạo ngược ở quê nhà vân vân vì các lý do chính trị, tôn giáo, đủ thứ hết. Và chúng ta không thể nào mà ngoảnh mặt lại với những cái người đến sau, những cái người cũng mang, có thể là mang những cái căn cước tị nạn như chúng ta. Nhưng mà đồng thời nó phải đặt trong một cái bối cảnh hiện tại để có một cái sự cân nhắc về an ninh cũng như là về phúc lợi đối với cái nước Úc chẳng hạn. Thì hai cái hoàn cảnh tị nạn khác nhau, trong hai cái thời điểm tị nạn khác nhau thì chính phủ phải có những cái biện pháp khác nhau. Chúng tôi không có ý định là đưa ra những cái lời khuyến cáo miễn phí cho chính phủ trong cái vấn đề này. Nhưng mà ai cũng nhận thấy cái vấn đề khủng bố ngày nay nó đã trở thành một trong những cái quan tâm hàng đầu của những cái nhà lãnh đạo quốc gia. Và tôi cũng đồng ý rằng là chúng ta không thể nào, mặc dù mà với tư cách cá nhân không có thể nào mà ngăn chặn được cái chuyện khủng bố hay là làm gì được về chuyện đó, nhưng mà chúng ta cũng có thể phải biết những cái chuyện cần biết để có thể tự mình đối phó được trong cái hoàn cảnh cá nhân của mình.
Quý vị đang nghe Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà bình luận Lưu Dân. Nay sang một chuyện khác thưa anh, là chúng ta sắp sửa kỷ niệm cái cuộc trưng cầu dân ý quyền của người thổ dân năm 1967. Thì trong một hai tuần qua là liên tục có những cái cuộc họp của các đại diện thổ dân trên toàn nước Úc, mà quan trọng nhất là cái buổi họp ở tại Uluru, tức là họ đưa ra những cái khuyến nghị và rồi sẽ trình lên chính phủ vào cuối tháng này. Thì thưa anh, cái lập trường của người thổ dân đó là có một cái thay đổi phải nói là vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta tính từ cái lúc mà có cuộc trưng cầu dân ý năm 1967, đó là bây giờ họ không còn muốn là được công nhận ở trong hiến pháp, nhưng mà họ muốn có tiếng nói ở trong quốc hội. Thì cái đó là nó làm sao anh?
Vâng, đây là một cái bước khá dài trong cái đoạn đường 50 năm qua. Thưa quý vị, để có thể mà hiểu được cái bức tranh của ngày hôm nay về vấn đề người thổ dân, có lẽ là chúng ta đi ngược lại đến năm 1967 khi mà cái cuộc dân ý đầu tiên về vấn đề người thổ dân được đưa ra và được chấp thuận với một cái số phiếu cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử nước Úc, đó là trên 90% dân Úc công nhận cái sự hiện diện của người thổ dân như là những cái chủ nhân ông nguyên thủy của cái đất nước này. Họ nhìn nhận người thổ dân ở trong các cái cuộc kiểm tra dân số, họ nhìn nhận cái quyền bầu cử của người thổ dân, vân vân. Thì rõ ràng đây là một cái sự chỉnh sửa lịch sử cho nó đúng theo cái lịch sử hiện diện của người thổ dân ở trên cái hòn đảo này, thưa quý vị. Bởi vì cái cộng đồng người thổ dân, tức là những cái người đầu dân, con người đầu tiên sống ở cái hòn đảo Úc này là đã có 60.000 năm lịch sử, chứ không phải là từ năm 1788 khi thuyền trưởng Philip cắm cái lá cờ Union Jack của Hoàng gia Anh đến đây và tuyên bố là nước này là thuộc địa của Anh, vân vân. Thì từ ấy đến nay cái cuộc trưng cầu dân ý đó đã mở đường cho cái đạo luật là đạo luật Eddie Marble cách đây đúng 25 năm, khi đó công nhận cái quyền của người thổ dân như là những cái người công dân hay là những cái con người đầu tiên của đất nước này, công nhận cái chủ quyền đất đai của họ, công nhận những cái địa điểm mà linh thiêng của họ, trong đó còn đá Uluru như là Quốc Vinh vừa nói đó.
Nhưng mà thưa anh, bây giờ không cần hiến pháp công nhận người thổ dân mà họ muốn có tiếng nói trong quốc hội, bởi vì họ nghĩ rằng là nếu như có tiếng nói trong quốc hội thì họ có thể ảnh hưởng đến những cuộc thảo luận hay đối thoại liên quan đến vấn đề thổ dân, để rồi cuối cùng thì nó cũng dẫn tới hiến pháp mà thôi. Nhưng mà cụ thể thì cái điều đó sẽ được thực hiện như thế nào anh?
Đó là một cái bước thứ nhì sau cái cuộc trưng cầu dân ý, như là sau cái đạo luật Marble cách đây 25 năm. Họ nói tất cả những điều công nhận chúng tôi trên hiến pháp hoặc là công nhận cái quyền chủ đất qua một cái đạo luật, tất cả đều là giấy tờ, tất cả đều là lý thuyết cả, mà không có tiếng nói thực sự của chúng tôi trong cái cơ quan lập pháp cao nhất của nước này, tức là một cái cơ chế đặc biệt hay là một cái cơ chế thường trực của đại diện tiếng nói của người thổ dân. Bởi vì họ nghĩ rằng là một khi chính phủ lập ra những cái chính sách liên quan đến người thổ dân mà không có cái tiếng nói của họ, không có cái sự tư vấn của họ, hay là ít ra không có một cái sự đại diện nào đó của cộng đồng của người thổ dân ở Úc, thì đó chỉ là tiếng nói của từ cái phía khác chứ không phải là chính họ nêu lên cho chính cái quyền lợi của họ. Và do đó cái cuộc hội nghị ở Uluru vừa rồi nhân cái tuần lễ người thổ dân Úc đó là một cái tiếng nói hay là một cái cuộc hội nghị nó có tính cách đại diện của nhiều cái bộ tộc, tôi tạm dùng cái chữ bộ tộc của người thổ dân ở Úc, trong đó khoảng 250 vị mà người ta thường gọi là trưởng lão đó, những người elders ở trong những cái bộ tộc đó, đưa ra một cái đề nghị là chúng ta phải bắt đầu đã mở được cái cánh cửa thứ nhất, là cái cánh cửa gọi là trưng cầu dân ý, có một cái đạo luật về quyền chủ đất của người thổ dân vân vân, thì bây giờ phải có một cái cơ chế đại diện ở ngay tại Quốc hội liên bang về những cái vấn đề liên quan đến người thổ dân. Và cái đề nghị của họ đang được như của mình có nói là sẽ được đệ trình lên đảng cầm quyền lẫn đảng đối lập vào trước cuối tháng này.
Nhưng mà nghe chừng như phức tạp hơn như vậy nhiều, bởi vì chúng ta cũng biết là chính phủ bây giờ là chủ trương có cái trưng cầu dân ý công nhận người thổ dân ở trong hiến pháp. Người thổ dân thì bây giờ đó họ muốn là có cái tiếng nói ở trong quốc hội. Nhưng mà ngay chính trong bản thân của những người thổ dân thì chưa chắc gì họ đã hoàn toàn tin tưởng vào một cái gọi là cơ chế như vậy, thưa anh. Bởi vì chúng ta cũng đã từng nghe chính một số cộng đồng, ở đây chúng ta đang nói đến cộng đồng người thổ dân, thì cũng đã từng có những cử tri thổ dân lên án rằng là các vị dân biểu trong quốc hội mà là người thổ dân đã bán đứng họ chẳng hạn.
Vâng, thì rõ ràng có những cái quan điểm ngay chính trong cái cộng đồng người thổ dân đã không đồng ý với nhau, và ngay cả những cái đảng chính trị cũng đã có những cái ý kiến khác biệt về những cái vấn đề này. Một bên là nói là thì nên để cho cái người thổ dân có quyền những cái quyền phát biểu của họ, trong khi đó những cái bên khác cho rằng là họ phải được những cái luật pháp cho phép hoặc là hoạt động trong những cái cơ chế nào hoặc là có sẵn, nhưng mà hoặc là nếu là những cái cơ chế mà sẽ được thành lập thì phải do những cái đạo luật quy định vân vân. Vấn đề thật ra nó sẽ còn dài, của mình cho đến sau cái cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề người thổ dân vào năm tới.
Trước mắt thì chúng ta phải chờ xem tuyên ngôn Uluru nó như thế nào mà sẽ được đệ trình lên cho lưỡng đảng vào trước ngày 30 tháng 6 này, và đến khi đó thì chúng tôi lại có dịp quay trở lại để hầu chuyện cùng quý vị. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. sbs.com.au/radio